sẽ trở thành lời nói không có hòa khí, không có lợi, chỉ có hại. Và hành động của mình cũng vậy. Và rồi những cái đó sẽ đem đến cái lợi gì cho người nào không? Chắc chắn là không. Và khi mình nghĩ như vậy, và mình chỉ nghĩ là nó sẽ chuyển hóa ngược, tức là chuyển thiện thành ác, và như thế mình sẽ không chấp nhận. Và khi mình không chấp nhận là bởi vì nó sái với tư tưởng của hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Và khi nó sái như vậy thì mình không chấp nhận nó. Thì như vậy gọi là chỉ một niệm niệm Phật mà không niệm một cái gì khác. Tại vì niệm đó không phải là niệm niệm Phật. Niệm niệm Phật là làm thế nào mà mình tăng trưởng được cái an lạc, làm thế nào mình tăng trưởng được những cái mà năng nhẫn được những điều người ta không nhận được. Cái niệm nào giúp cho mình nhẫn được, cái niệm nào giúp cho mình thành nhân chi mỹ, cái niệm nào giúp cho mình đại nhân chi lao, cái niệm nào giúp cho mình có thể năng hành được cái mà mọi người không hành được, thì niệm đó là niệm niệm Phật. Và mình chỉ niệm những niệm như vậy thôi. Thì như thế đó mới gọi là niệm Phật. Và chính nhờ tư tưởng như vậy thì hành động của mình nó khác. Hành động của mình nó sẽ trở thành hành động của niệm Phật. Và lời nói của mình nó khác, nó sẽ thành lời nói của chư Phật. Mà như lần trước tôi có đề cập đến đó, thì mình phải thấy rằng là nếu chỉ là cái lời không thôi, hay chỉ là một cái gì không thôi, nó chưa đủ. Nó phải ba nghiệp cho nó tổng hợp. Cho nên ma quỷ nó cũng có thể, nó cũng có thể gạt gẫm mình bằng cái coi vẻ giả thiện, coi vẻ ngụy. Tức là bề ngoài thì có vẻ nói rằng là từ bi, nhưng mà chính cái từ bi đó để khiêu gợi mình cái tàn nhẫn. Nhưng mà đạo Phật là không có một mảy may gì của những cái ác pháp lọt vào trong mình được. Đạo Phật là khi nào ba nghiệp cũng phải thẳng tiến. Và ba nghiệp thẳng tiến đó là đều phải tiến tới cái tư tưởng rằng là chuyển hóa nó từ ác thành thiện, chuyển hóa nó từ mê thành ngộ. Từ mê là cứ làm theo cái vọng nghiệp xưa nay nó hướng dẫn mình rồi, bây giờ chuyển mê đi, tức là chuyển những cái đó trở thành ngộ, thì tự nhiên mình sẽ được chuyển thành phàm, chuyển thành thánh, từ phàm chuyển thánh. Và như thế thì mới thực lợi cho mình, và mới không có bỏ công lao của một kiếp có nhân duyên vật vã. Chắc chắn như vậy. Còn nếu không uổng công của mình, còn nếu không uổng công suốt đời đi chùa, suốt đời cắm nhang, suốt đời thờ tượng Phật, chắc chắn như vậy. Tôi có thể nói thẳng thắn một cách nó thành thật vô cùng, nói rất là thành thật, là không phải cứ thờ Phật mà thành Phật được, mà phải thờ Phật với tư tưởng như thế nào, với tư tưởng của những lời dạy đó, của chư tổ như vậy, để thực hiện như vậy đó, thì Phật tại tâm, thì đi đâu cũng mang Phật theo hết. Và trang nghiêm tịnh độ, trang nghiêm cho mình, trang nghiêm cho tư tưởng của mình, trang nghiêm cho ba nghiệp của mình. Và có như vậy mới có thể trang nghiêm được cho chúng sinh, và như vậy mới có thực lợi. Phật pháp là nan văn, nan đạo ngộ, khó được gặp lắm, mà khó được nghe lắm, mà khó được nghe, mà nghe chân thiện nghĩa, tức là cái nghĩa rất tư là chân chính, khó vô cùng. Thế cho nên khi mà mình đúng nghĩa về Phật tử mà văn pháp rồi thì phải tư duy rồi thì ráng mà gạn lọc để mà thực hiện cái tu pháp, cái gạn lọc lấy những cái gì bổ ích mà hay mà tinh tiến để tu cho bản thân tự như thiên hạ có lợi. Đó là cái tranh đấu tối cao, đó là cái tranh đấu Đức Phật chọn, đó là cái đường hướng của Đức Phật chọn, đó là tranh đấu cho muôn loài. Tại vì mình có giác ngộ mới cứu độ được muôn loài, không phải chỉ cứu được một tộc mà cứu hết nếu mình thành Phật. Cho nên Đức Phật là Ấn Độ mà Ngài cứu được cả chúng ta nữa. Nếu Ngài thành Phật làm sao cứu, làm sao cứu? Cho nên chính cái mà mình có thể hành được những điều người ta nan hành, chính là cái sự mà cố gắng như vậy, cố gắng với một cái tư tưởng, cố gắng cái văn pháp rồi tư pháp thì phải chọn lọc để mà hành động. Chính cái đó mới là cái mà có thể năng nhẫn, năng hành tất cả những điều thiên hạ nhẫn hành được. Và như vậy mới đại nhân chi lao, mới thành chi mỹ. Và muốn như vậy thì phải đừng có nuôi dưỡng bất cứ một cái biệt niệm nào khác niệm Phật. Biệt niệm là những cái niệm khác ngoài cái niệm niệm Phật. Niệm niệm Phật là như thế. Niệm niệm Phật là làm sao để chuyển hóa ba nghiệp. Và không bao giờ chấp nhận một cái tư tưởng bất an vào trong người mình để làm cho thiên hạ bất an. Thì một khi mình bất an là mình bắt đầu phát sinh cái hành động và cái lời nói theo cái tư tưởng bất an đó đến với mọi người. Và khi mọi người tiếp nhận được những cái bất an đó, thiên hạ làm sao an được? Làm sao thiên hạ an được? Thiên hạ chỉ có thể an. Cuộc đời là rối ren. Cuộc đời là đầy hư ngụy, đầy đau khổ, đầy đủ thứ những cái gì đó gọi là bất ổn trong cuộc đời này, cho đến Đức Phật tí thì nhà lửa. Đâu cần mình phải đốt thêm nữa, mà chỉ cần gì? Trong cái nhà lửa cần nước chứ. Tam đồ thủy là cái lửa, cái nước của từ bi, nó mới diệt được đi những cái lửa chê bai, ghét ghen, tận thù. Thế rồi nhược hoặc vọng niệm nhất khởi, đương hạ tự yếu giáo tha tiêu diệt. Và khi cái vọng niệm vừa khởi một cái là lập tức phải tiêu trừ nó. Thì đó là chúng ta mới trình bày. Thế khi vọng niệm nó vọng khởi cái như vậy, nó khởi cái sự bất an đến cho mình, và mình sắp sửa suy nghĩ theo lối bất an. Suy nghĩ theo lối bất an là suy nghĩ theo cái lối của thế gian, của hận thù, của phe phái. Thì bây giờ mình sẽ nghĩ lại đến cái, mình sẽ nghĩ rằng là cái với tư tưởng bất an đó mình có thể đem đến một cái an lạc, và mình chuyển hóa nó. Và khi mình chuyển hóa như thế, tức là gọi là diệt những cái vọng nghiệp ở đi, tức khi vọng nghiệp nào mà nó khởi một cái thì mình phải diệt liền lập tức. Thì đó, những người tu là trong thời thời khắc khắc là phải đấu tranh với nội tâm của mình, là lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tranh đấu vậy. Chính những cái ma chướng đó là mọi cái giềng mối rắc rối của cuộc đời, của cuộc đời mình, cuộc đời của mọi người xung quanh mình. Chính cái mà thiếu trí tuệ đó, chính cái mà thiếu hiểu biết chân chính đó, cho nên phải diệt trừ những cái tư tưởng đó đi. Thường sinh tàm quý tâm, cập sám hối tâm. Và thường sinh cái tâm xấu hổ hổ thẹn. Tàm quý tức là tự thẹn với mình và thẹn với người. Đức Phật gọi tàm quý là hai cái thiện pháp đứng đầu trong 11 món thiện pháp. Đức Phật gọi người không có tàm, không có quý, người đó hết phải là người. Tàm quý là cột trụ của nhân loại. Mình thử nghĩ coi, nếu con người không có tàm quý thì thế giới này đại loạn. Nếu con người không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn thì cái gì không dám làm, thì thế giới này nó đại loạn còn gì. May thay mà nó còn có cái tư tưởng của tàm quý. Thì dù mình biết xấu hổ cho nên mình không dám làm cái điều cản trở như vậy. Cho nên một người mà vô tàm vô quý thì người đó không ác gì không làm. Xã hội này bỏ tàm bỏ quý đi thì xã hội này trở thành một cái chuồng bò, cái chuồng heo chắc chắn. Mà nếu chuồng heo mà nó có tàm quý thì cái loài heo đó nó cũng trở thành một giống vật linh thiêng rồi, một giống vật cao cấp hơn mọi loài vật khác rồi. Cho nên tàm quý nó là cái căn bản vô cùng. Tại vì nhiều khi vậy nè, thì dù mình xấu hổ với cha mình, xấu hổ mẹ mình, xấu hổ với vợ mình, xấu hổ với chồng mình, mình càng xấu hổ với nhiều người thì mình càng không có làm chuyện ác, mình càng đỡ, mình càng ngăn cấm mình được. Còn nếu mình không xấu hổ với ai, ai mình dám làm. Nhưng có một cái, nếu mình biết xấu hổ với chính mình thì mình đi đâu cũng có mình đi theo mà. Thì chính cái mình đó làm cho mình không dám làm cái điều kia. Cho nên tàm quý nó cần ghê lắm. Còn nếu mà mình mà không có một chút xíu nào như vậy á, thì mình cái gì mình dám làm. Chẳng hạn giờ mình bảo cái đó mình phải giấu vợ mình đi, mình lén làm thôi, tại làm sợ vợ mình khinh bỉ mình, cho nên mình lén, hay mình giấu thầy mình đi, hay giấu cha mẹ mình, sợ cha mẹ mình la rầy, sợ bạn bè nó coi thường, cho nên mình che đậy, mình giấu, nhưng mà mình lén làm một mình. Như vậy mình vẫn có cơ hội để làm ác. Nhưng mà nếu mà mình biết tự thẹn với chính mình luôn thì mình đâu có giấu mình được, thì mình tự thấy mắc cỡ mà mình dám làm. Cho nên nếu mà chỉ có một trong hai cái tàng quý thôi không đủ, phải có đủ tàng quý thì tự nhiên thiện pháp nó mới có cơ phát sinh. Cho nên thường sinh tâm tàm quý, lúc nào cũng sinh tâm tàm quý. Xấu hổ là xấu hổ là mình một người Phật tử mà có những cái tâm hồn vô cùng là bất an, có những ý nghĩ vô cùng là hướng hạ, mình thấy xấu hổ như vậy. Xấu hổ như là Ngài Ấn Thuận là một vị cao tăng của thời đại này, Mà khi Ngài kể lại cuộc đời của Ngài thôi mà Ngài bảo tôi thật là xấu hổ khi tôi thấy rằng cả một cuộc đời của tôi chẳng làm được cho Phật Pháp. Nhưng có một điều an ủi tôi vô bờ là cả một đời tu của tôi cũng chưa làm cái gì hoen ố cho Phật Pháp. Nó lời của Ấn Thuận. Còn Ngẫu Ích, tổ của Tịnh Độ, tiền bối của Ngài Ấn Quang này, Ngẫu Ích đại sư, thì Ngài Ngẫu Ích nói sao? Sau 20 năm trời tu mà Ngài là một bậc trí tuệ không lường, cái gì cũng học lấy. Và Ngẫu Ích bảo sao? 20 năm tu hành của tôi mà mỗi lần tôi soi gương là tôi hổ thẹn, mỗi lần tôi xét lòng là tôi lại thấy xấu hổ, mỗi lần nhìn gương thì thấy thẹn thùng, và mỗi lần xét lòng mình thì thấy hổ thẹn vô cùng. Tội rằng, tức là Ngài bảo là 20 năm trời nay tôi tu mà tôi thấy rằng là tôi tăng chẳng ra tăng, đạo chẳng ra đạo, đến bạch y cũng chẳng ra bạch y nữa, tức là hàng cư sĩ mà tội. Mà Ngài tự kết Ngài như thế, mà Ngài lúc nào cũng nói rằng là bởi vậy cả một cuộc đời của Ngài, người là Ngài là tu về trì giới, tu giới và về giáo nghĩa của thiên thai là về pháp hoa, là Ngài là một bậc uyên bác vô song, nhưng mà chuyên môn hành tịnh độ là niệm Phật. Thế vậy mà không bao giờ chịu làm hòa thượng đường đầu chuyển giới. Vì lý do gì? Vì lý do Ngài bảo là phẩm hành của Ngài và đức độ của Ngài không đủ để truyền cho chúng. Cho nên ngay khi đi tu, Ngài phát ba lời thệ nguyện. Ngài nguyện rằng là không chứng được vô sinh pháp nhẫn, không thu đệ tử. Ngài phát sinh như vậy, Ngài phát cái nguyện như vậy. Tức là Ngài muốn rằng là khi Ngài thu đệ tử thì Ngài phải làm cho người đệ tử đó giác ngộ và giải thoát, không thu không thông, không thu không giảm. Không bao giờ, cái thứ nhì, không bao giờ chịu ở ngôi vị cao. Và chính vì vậy mà Ngài không bao giờ chịu nhận cái ngôi vị hòa thượng đường đầu trong suốt cuộc đời của Ngài, dù là bao nhiêu lần được thỉnh. Và nguyện rằng thà chết đói, chết khát, nhất định không chịu sống một cách thấp hèn bằng vào công việc tạm gọi là bái sám để mà sống thôi. Tức là chỉ sống vào chuyện cầu cúng cho thiên hạ mà thôi, mà là phải độ sinh. Ngẫu Ích phát ba lời đại nguyện như vậy. Ngẫu Ích là tổ gọi là Chí Húc đại sư. Thế thì Ngài là tổ ấy, mà Ngài phát tâm như vậy. Thì khi mẹ chết thì nhập thất, rạch lưỡi lấy máu, viết kinh để hồi hướng công đức đó cho mẹ. Thế thì mình thấy Ngài cũng làm nhiều cái mà thiên hạ làm không nổi. Đấy, tu thì tự học, từ tu không có thầy, không bao giờ có thầy, mà Ngài được coi là một nhà học giả của Thiên Thai Tông, mà Ngài không chịu nhận Ngài là thiên thai, mà Ngài không chịu nhận chỉ vì Ngài không muốn có phe phái. Tại vì lúc bây giờ Thiền Tông rồi Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông cũng chống lẫn nhau, cho nên Ngài chẳng nhận Ngài là tông nào hết. Như sau người ta tôn Ngài là tổ của Tịnh Độ. Thế thì luôn luôn phải sinh cái tâm tàn quý xấu hổ như vậy, như sư tổ vậy đó, và sinh tâm sám hối. Sám hối là ăn năn cái tội của hiện tại và xin chừa bỏ những tội trong quá khứ, chừa bỏ tội trong hiện tại, mà không để vị lai nó phát sinh tội, nó gọi là sám hối. Thế luôn luôn sinh tâm như vậy. Và khi sinh tâm như vậy tức là sự tu trì vô cùng. Như hồi nãy chúng ta mới lạy sám hối xong, khi lạy chư Phật chứng minh và sám hối cho mình như thế, mình lạy 53 vị cổ Phật, mở đầu từ Phổ Quang Phật đó cho đến Nhất Thiết Pháp Tràng Mạn Phương Phật, gọi là 53 vị cổ Phật. Và người nào mà thường trì tụng và lễ lạy 53 vị cổ Phật nói trên thì người đó chắc chắn thành Phật trong tương lai. Trong kinh Đức Phật dạy như vậy, vì Đức Phật bảo là có chỉ có ba thời: thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai. Mỗi thời có 1000 vị Phật ra đời. Mình hiện tại nó là thời hiền kiếp, là thời của tương lai, thời của hiện tại. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là vị Phật thứ tư ở trong cái thời đại này thôi, tức là còn đến 996 vị Phật nữa, cộng với 1000 vị Phật trong thời vị lai. Mà 3000 vị Phật đó đều có tên và có danh hiệu rồi, mà 3000 vị Phật đó đều là những người chuyên môn lễ lạy bái sám và trì tụng tảnh lễ danh hiệu của 53 vị cổ Phật. Để Đức Phật kể tiền kiếp của Ngài cũng chuyên môn đảnh lễ 53 vị của Phật nói trên, cho nên 53 vị của Phật nó mới được để vô cái hồng danh sám hối, để cho những người sám hối tụng và đảnh lễ. Tất cả là 88 vị Phật, nhưng mà 53 vị đầu gọi là 53 vị của Phật. Thế thì luôn luôn phải sinh cái tâm sám hối như vậy. Khi sinh tâm sám hối như vậy, sinh tâm tàm quý thì tất nhiên phải sám hối. Sám hối những cái tội cũ trong tương lai, sám hối những cái tội hiện tại, nếu mà nó sẽ phát khởi, nó đường phát khởi. Túng khứ tu trì là cho dù có sự tu trì đi nữa, tổng giác ngã công phu hận thiện, cũng cảm thấy công phu của mình còn thấp hèn lắm, đâu có dám xưng mình là bậc đại sư hay đạo sư, chứ nói chi là xưng mình là Phật sống, đâu dám. Cho nên cho dù có tu trì đi chăng nữa, cũng lúc nào cũng nghĩ là công phu của mình còn ít lắm, còn ít ỏi lắm. Cho nên Ngài Ngẫu Ích mới nói một cách, khi tôi đọc kinh Di Giáo tôi thấy mỗi chữ là một dòng huyết lệ, tức là nước mắt mà là máu luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì thấy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, từng lời từng chữ chỉ căn dặn người ta và diệt những các ác pháp như vậy, và bày cho người ta những cách làm sao diệt ác pháp. Cả một cuộc đời cho đến lúc nằm xuống chỉ bày cho người ta như vậy, chỉ bày cho người ta cái lợi, không nghĩ gì đến mình, không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ tới cái làm sao sau khi mình nhập Niết Bàn rồi mọi người lại họ có cái lợi ích. Cho nên khi Ngẫu Ích đọc Di Giáo thì đọc thấy mỗi chữ, mỗi một chữ trong Di Giáo là một dòng huyết lệ. Và Ngài cảm thấy Ngài không độ hóa được chúng sinh, tại vì trong cái cuộc sống của Ngài có nhiều khi Ngài về nhập thất và ẩn tu. Tại vì Ngài cảm thấy là Ngài sở dĩ Ngài trở thành một tay nghiên cứu về, mới đầu Ngài nghiên cứu về thiên thai, về sau Ngài chuyên môn, Ngài nêu khẩu hiệu của Ngài là sinh hoằng luật phạm tử quy an dưỡng. Là khi sống thì chuyên môn hoằng về luật, chuyên môn kêu gọi người ta phải tu luật giữ giới, và khi chết rồi thì nguyện sinh về an dưỡng, tức là cực lạc. Đó là hạnh nguyện của Ngài. Và Ngài nói là tại sao cần tới luật, cần tới giới, là bởi vì con người ta buông lung, bởi vì con người ta không biết chuyển hóa, con người ta không biết, không có cái giới để mà rào ba nghiệp, để ngăn ba nghiệp. Con người ta không có một chút giới nào hết, cho nên con người ta khi nào cũng có một cái xu hướng nghĩ theo đời một toàn vẹn. Cho nên chính vì lẽ như vậy mà cần phải có giới. Mỗi người có giới thì cái người đó không có làm ác. Mỗi người có giới đó thì người đó mới có khả năng để phát sinh thiện pháp. Thì chính vì như vậy mà Ngài hô hào cái tinh thần như vậy. Thế mà nhưng mà Ngài cảm thấy rằng là đôi khi Ngài hô hào thì hô hào, nhưng mà thiên hạ vẫn không thể năng hành nổi. Cho nên chính vì vậy mà Ngài nhiều phen nhập thất ẩn cư. Vì vậy mà Ngài tự trách là mình không đủ phước đức, không đủ nhân duyên để độ chúng sinh. Chính vì vậy mà Ngài tự cáo buộc Ngài 20 năm trời tu mình nhìn gương thấy mình xấu hổ, có độ được ai đâu. Đấy. Thì Ngài thấy như vậy. Mặc dù là thiên hạ có thể phủ phục dưới Ngài rất đông chứ phải không, bởi vì Ngài nổi tiếng vô cùng, chữ danh vô cùng. Thế nhưng mà Ngài cho không phải như vậy là độ. Ngài cho là khi nào người ta phải chuyển hóa được người ta, người ta có thể chuyển mê thành ngộ, người ta có thể chuyển phàm thành thánh, người ta có thể bỏ được những cái kiến chấp sai lầm, để mà người ta thay đổi đó vào những cái tâm tàn quý, sám hối tâm và cái tâm tôn trọng giới pháp. Bây giờ Ngài mới tin rằng cái người đó với cái nhân như vậy trong tương lai chắc chắn đắc độ, và như thế Ngài mới gọi là độ chúng sinh. Còn nếu Ngài xét cái đệ tử xung quanh của Ngài, nhất nhất đều vì cái danh của Ngài mà bu quanh, còn kỳ dư ra chẳng có mà làm cái thiện pháp nào hết, thì Ngài thấy với cái nhân như vậy trong tương lai không có Phật giải thoát ở trong, thì Ngài cảm thấy chưa độ được chúng. Thế chính vì thế mà Ngài từ khi nào thấy công phu của mình còn thiện, mình tu mình độ mình chưa đủ, mà nếu mà không dùng Phật pháp để mà dẫn dắt để chúng sinh, thì như thế thì công phu còn ít lắm. Bất từ căng khoa, là không bao giờ tự kiêu căng mà khoe. Là khoe là tôi chứng cái này, chứng cái kia, tôi được cái nọ, tôi được cái này, tôi bao nhiêu năm tu rồi, tôi là phẩm chức của tôi là thế này, chức của tôi thế nọ, mọi người là không có được cãi tôi hay không được cái gì, không có bao giờ khoe khoang là mình tu được cái này, tu được cái kia. Chỉ quản tự gia bất quản nhân gia, chỉ xem nhà người ta thôi, chỉ xem nhà mình thôi, đừng có nhìn nhà người ta, chỉ xem thân mình thôi, đừng có xem thân ai hết. Muốn đài phải tiểu trước cái hắn, muốn xây nhà 4-5 tầng thì cũng phải đào cái móng cái hắn, có phải có từng một thì mới có từng 2-3, không có thể thông minh mà đi tắt được. Thông minh đi tắt là chẳng hạn như là mình biết rằng là cái sức của mình ăn ba tô mới no. Bây giờ mình bảo là mình ăn tắt, vừa đỡ thời giờ vừa đỡ tiền, cho nên mình vào mình kêu tô thứ ba, mình bảo đem tô thứ ba trước nhất, tô một tô hai khoan hẳn, đem tô thứ ba tôi ăn cho nó no, đâu có được, không cách gì hết. Cho nên dù gì đi chăng nữa đó, thì vẫn phải quan sát như vậy, quan sát rằng là tu cho thân cái hẳn, thân mình tu đừng có bao đồng bắt thiên hạ tu, cứ dình cho thiên hạ tu nhưng mà chính bản thân chịu tu. Đó là cái lề lối của rất nhiều người gọi là Phật tử, họ cứ hiểu lầm như vậy, họ cứ đi rình người khác tu hay không tu, xong họ đi tuyên truyền người đó không có tu, nhưng mà chính họ không có tu gì hết, không tu gì cả, bảo tu á, bảo bây giờ lên chùa tham thiền mỗi ngày, ồ đâu có thì giờ, lên chùa thọ bát mỗi tháng, ồ đâu có thì giờ, bảo lên chùa lạy sám hối mỗi đêm, ồ làm gì có thì giờ, tức là chẳng có thì giờ tu gì hết. Thế nhưng mà khi nào cũng mở miệng là tu là phải thế này, tu không có được như vậy. Nhưng mà mình tu gì cả, sao mình biết là tu phải thế này hay tu không được thế kia? Làm thế nào mình biết? Mình phải tu rồi mình mới biết rằng là tu thì phải như thế này và tu thì không được thế kia chứ. Nên cho nên mình đừng tu dùm ai hết. Mình đừng có đi rình người ta có tu không tu, mà khi nào mình cũng xét là mình có tu không tu. Còn mình đừng có đi rình ai hết. Thiên hạ cũng không tu kệ thiên hạ, mình tu cái hẳn. Cũng như là cái món nó có độc ai ăn, mình càng không nghe kệ họ, mà miễn mình đừng ăn là được rồi. Thế thì chỉ quản tự gia, bất quản nhân gia, đừng có nhìn tới người khác. Chỉ khán hảo dạng tử, bất khán hoại dạng tử. Hoại dạng tử tức là chỉ nhìn cái hay, đừng nhìn cái dở. Là giống như hôm nay tôi đề cập đó, chẳng hạn bây giờ mình ngồi tụng kinh hay là với một người nào đó mà mình thấy người đó chẳng hạn ta mệt mỏi, ta uể oải, ta ngồi ta quạt nóng quá, ta quạt hay người ta ngồi ta có ngáp chăng nữa, mình cũng đừng có nhìn nó mà phê bình, thì mình nhìn cái hay trong đó. Tức là mình chỉ bảo là cái người đó cái sức họ yếu, họ mệt mỏi như vậy, họ buồn ngủ vậy mà họ cũng đâu có chịu bỏ thời kinh, họ cũng lên họ tụng. Đó là biết khán hảo dạng tử mà bất khán hoại dạng tử. Còn cũng hành động đó mình bỏ quên cái hay của người ta là người ta chịu lên tụng kinh, mà mình chỉ nhìn tụng kinh mà ngáp, tụng kinh mà ngồi quạt. Còn nếu mà mình bảo chi mệt như vậy, ngồi ngáp lên ngáp xuống vậy mà cũng không có chịu đi ngủ đâu, cũng cố gắng lết lên trên này mà tụng kinh cho được, thì nó có thấy là hay, thấy là người ta tinh tiến. Còn nếu nhìn ngược lại thì thấy người ta là làm biếng, tụng kinh mà ngáp làm biếng. Thế thì cái gì nó cũng có cái hay và cái dở, thì mình tập nhìn cái hay. Một kẻ nào đến chùa ngông nghênh đến chùa lạy Phật, mình bảo ngông nghênh như vậy mà còn biết lạy Phật là hay rồi, còn mình bảo đi chùa mà ngông nghênh túng cổ nó khỏi chùa. Đó là mình cứ khán hoại dạng tử mà không có chịu khán hảo dạng tử. Nếu mình khán hảo dạng tử thì mình thấy ai cũng hay hết, mà khi mình thấy như vậy tâm mình lúc nào cũng sung sướng, tâm mình lúc nào cũng thấy thích thú, lúc nào mình có chuyện thích mình chạy xuống mình thở. Có anh thanh niên nhìn tướng hippie dễ sợ mà đi chùa lạy Phật ngon lành dễ sợ, thì mình sẽ thấy như vậy. Đấy, lúc nào mình có chuyện để thích thú, còn không đó là mình lúc nào cũng có chuyện để bực bội trong lòng. Mình đi xuống mà nó rõ ràng đi chùa lạy Phật mà ăn mặc như thằng du côn, thì tự nhiên mình bực dọc, mình chửi người ta, nó mang khẩu nghiệp nữa. Còn khi mình tán thán mình được cái nghiệp, mà muốn nói gì thiên hạ nghe, có người nói gì thiên hạ nghe là ta nhớ hay tán thán. Có cái người mà cứ mở miệng nó phê bình và chỉ trích thì về sau nói gì thiên hạ cũng nghe, tin cái nghiệp quả báo nó vậy. Khán nhất thiết nhân đô thị Bồ Tát, nó nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Duy ngã nhất nhân thật thì phàm phu, chỉ có mình đúng là phàm phu đặc lệ. Nhìn toàn Bồ Tát không, nó có mình nó là phàm phu đặc lệ. Khó lắm, bởi vì như hồi nãy chúng ta có đề cập đến thói thường mình lúc lên thấy mình là thánh, cho nên mình phê bình hết thầy thiên hạ, nhưng mà người này thế này kia thế kia phê bình tủi xui hết, nhưng mà mình bao giờ phê bình mình hết, mà mình thấy mình phê bình ta xong rồi mình cảm thấy mình là ngon lành, cho nên mình thấy mình là thật thì Bồ Tát, còn nhất thiết chúng sinh đều là phàm phu. Nhưng mà bây giờ tổ mới dạy mình là ngược lại, là mình phải nhìn hết thầy chúng sinh đều là Bồ Tát, có một mình phàm phu rệt. Mà mình thấy mình thật sự là phàm phu, người thầy tổ dạy giá trị vô cùng. Cho nên đâu phải là Phật pháp dễ gì được nghe. Nan tao ngộ, nan văn nan đắc, nghe được rồi mà nhớ được nữa là gọi là nan đắc. Cái đó lại càng là có phước báo ở trong đời. Cái đó là phước báo vô bờ. Ngọc vàng nào cũng xài chỉ được một kiếp thôi, chết là có đem theo được. Nhưng mà những cái trí tuệ nó nói trên, cái đó căn bản để làm cho cuộc đời của mình an lạc, và căn bản để đem lại thiện pháp cho mọi người xung quanh. Cái đó báu hạng nhất trong các báu. Thế cho nên pháp được gọi là bảo. Quả năng y ngã sở thuyết tu hành, quyết định khả sinh Tây phương cực lạc thế giới. Nếu mà đúng như lời của tôi nói mà tu tập được á, tu tập được đúng như lời của tôi dạy, thì chắc chắn là vãng sinh tịnh độ. Chắc chắn. Tại sao vậy? Chắc chắn không? Tôi cũng bảo đảm là chắc chắn. Tại sao vậy? Tại tịnh độ là gì? Tịnh độ nói tắt của thanh tịnh an lạc độ. Độ là cõi, thanh tịnh là trong sạch, an lạc là hạnh phúc, yên ổn. Thanh tịnh an lạc độ, đó là tịnh độ. Thế thì thanh tịnh an lạc nó chỉ là kết quả của từ bi và trí tuệ. Thanh tịnh là kết quả của từ bi, và an lạc là kết quả của thanh tịnh là kết quả của trí tuệ, và an lạc là kết quả của từ bi. Người có từ bi người đó luôn luôn an lạc, người không có từ bi người đó mới bất an. Mình sở dĩ trong mỗi một niệm mình đều bất an là bởi vì mình thiếu từ bi. Và thiên hạ thiếu từ bi, cộng với mình thiếu từ bi, một đám không có từ bi ở với nhau, hỏi thử hỏi ai là người an lạc được đâu. Mà thử hỏi xem ở thế gian này mình tìm được cái nhóm nào mà vô ngồi cho nó an lạc không? An lạc thực sự, an lạc 100%. Khó lắm. Khó lắm. Và như vậy là tại sao? Chỉ tại vì mỗi một cá nhân không một cá nhân nào từ bi hết á. Không có cá nhân nào mà trí tuệ cho được, cho nên không có tập thể nào ở trong cái thế giới ta bà này mà nó thật sự thanh tịnh. Thanh tịnh là trong sạch, mà trong sạch đây không có nghĩa rằng là không có bụi bặm. Trong sạch tức là không có ác pháp, không có nhiễm pháp, không có những pháp tà vậy, không có những pháp của tham sân si. Pháp thuần tịnh tức là thuần thiện, gọi là thanh tịnh pháp. Tịnh pháp là thiện pháp, bất tịnh pháp chính là ác pháp. Cho nên người có cái trí tuệ, người đó quán chiếu và soi tỏ được, người đó hành động nhất thiết cái gì nó cũng hướng về thiện, hướng về thượng, hướng về giải thoát, thì tự nhiên với người đó, với tâm hồn của người đó, với ba nghiệp của người đó, với tạng thức của người đó, tất cả chủng tử đều là tịnh pháp. Và như vậy người đó đạt được một trạng thái thanh tịnh. Và khi có từ bi để mà cứu độ chúng sinh, người đó không bao giờ khởi tư tưởng hận thù và ghét ghen. Người đó thấy thương xót chúng sinh hành hạ lẫn nhau, chúng sinh giết chém lẫn nhau, người đó thấy thương xót, người đó có cái trách nhiệm là làm thế nào khai mở cho những kẻ đó họ hiểu biết, để họ có thể có từ bi và trí tuệ, để họ buông bỏ con dao đồ tể của họ xuống, thì tự nhiên họ sẽ chuyển mê thành ngộ. Và chính cái tư tưởng từ bi như vậy không có làm cho mình sinh tâm ghét ai hết, mình tội nghiệp hết à, mà mình thấy có trách nhiệm phải độ hết. Đó mới là y vương, đó mới là dược vương. Và khi mình không tư tưởng, mình không có một niệm thù ghét, thì không an còn là gì nữa? Chắc chắn là an rồi. Nếu tư tưởng của mình tròn vẹn, không có một niệm hận thù, nếu tư tưởng của mình không thấy có một kẻ nào gọi là địch thù của mình hết, ngoài chính mình ra, địch thù nặng nề nhất của mình không phải là một kẻ nào hết, không phải, kể cả ma vương cũng chưa phải là một địch thù đáng nề nhất của mình đâu. Địch thù đáng nề nhất mình chính là mình. Chính là mình à? Mình hại mình hơn hết mọi kẻ ác trên thế gian. Cho nên mình chỉ chuyển cái ác đó của mình thì chính mình cứu mình. Mình đổi cái thiện của mình thành cái ác, chính mình giết mình. Chính mình giết mình. Chính mình đưa mình tới, chính mình đi đến với lại ma quỷ, và chính mình đi đến với thánh nhân. Mình đi chứ nào có ai kéo. Mình đi. Cho nên ta nói là thiên đường sao? Thiên đường hữu lộ thì vô nhân vấn, địa ngục vô môn thì hữu khách tìm tầm. Tức là địa ngục mình tự chiêu, mình tự mời đến, chứ không phải là không phải là ai xô ai đẩy mình hết. Cho nên chính mình như vậy, bởi vậy mình phải tự chuyển hóa mình. Cái quan trọng nhất nó là như vậy. Và chính cái tâm thức của mình thấy tất cả đều đáng thương và đáng tội. Chỉ vì mê mờ mà giết chém lẫn nhau, chỉ vì mê mờ mà gieo cái nhân độc hại với nhau. Cho nên không phải chỉ chữa cho cái kẻ mà bệnh đang tác trầm trọng đây, mà chữa cho những kẻ mà đang có mầm mống để phát bệnh nữa. Mình đều có trách nhiệm chữa hết ạ. Và mình không có ghét nhà nào cả, mà mình thấy cả hai kẻ đều đáng thương và đáng cứu. Mình thể nào bảo là kẻ này cái bệnh chưa trổ thấy kệ, không được. Và khi cái tâm của mình nó đủ sức từ bi như vậy thì không an còn là gì. Thế cho nên từ bi tự nhiên được an, trí tuệ tự nhiên được tỉnh. Thế thì khi thực hiện như vậy thì chắc chắn từ bi và trí tuệ mới có cơ để phát triển. Mà khi phát triển như vậy thì tự nhiên không muốn cũng tỉnh, không bảo cũng an. Và tỉnh độ cần gì phải tìm ở đâu nữa. Ngay khi trí tuệ khai mở, ngay khi từ bi phát sinh thì tự nhiên tỉnh độ nó hiện tiền. Đấy. Thì như vậy thì làm sao mà ngài bảo là bảo đảm nếu mà làm được như lời tôi nói đây, quyết định vạn sinh cực lạc Tây Phương. Quyết định. Thì điều đó không ngoa một tí nào hết. Điều đó không phải là ngoa, không có sai chạy đi đâu hết. Mà nó đúng như vậy. Thế thì cái kết quả của mình thực sự là vậy. Thực sự cũng chỉ vì là chuyện giải thoát cho mình và giải thoát cho mọi người. Trước nhất là những người ấy, mình thương, tức là mình bị từ bi hẳn. Nhưng mà làm thế nào cái tâm từ bi của mình phải khai mở cho đến độ mà nhất thiết chúng sinh đều là đối tượng cho mình từ bi. Và khi nhất thiết chúng sinh đều là đối tượng cho mình như vậy đó, thì cái giới đức của mình nó mới mạnh. Tại vì khi mình thọ bát quan trai mình đã được nghe và được biết. Tức là khi mà tất cả đối tượng của mình, đối tượng nhất thiết chúng sinh đều là đối tượng để mình cứu độ, để mình dứt khổ và ban vui, tức là từ bi ấy. Thì như vậy mình không có làm ác đến tất cả mọi người. Và khi mình đối tượng, tất cả đối tượng đều là đối tượng cho mình, không có làm ác mà phải làm thiện đến, thì như thế đó không còn một kẻ nào là cái kẻ lại để cho mình ghét nữa, mà không một kẻ nào làm cho mình bất an được. Và như vậy gọi là giới viên mãn. Giới viên mãn thì cái định lực của mình viên mãn và trí tuệ của mình mới viên mãn, thì sự giải thoát của mình nó mới viên mãn. Còn nếu chẳng hạn bây giờ mình bảo là tôi chỉ tu giới là đối với lại đồng bạn của tôi đây, còn khác tôn giáo và tôi không có giữ giới sát. Cái giới sát của tôi là tôi chỉ giữ là như chư Phật đời đời không sát hại chúng sinh, con nay một ngày một đêm nguyện không có sát Phật tử. Nhưng mà ngoài Phật tử ra sát đâu có được. Đức Phật hồi xưa cũng đâu bao giờ nói là Đức Phật một ngày một đêm tam, một ngày một đêm nguyện không giữ giới sát hại đệ tử. Còn không phải đệ tử sát hại đâu, chúng sinh. Và thế thì khi mà tất cả chúng sinh đều là đối tượng cho mình giữ giới như vậy, mà giữ giới thì có nghĩa là không làm ác đến họ, mà phải lành thiện với họ. Nó tinh thần chữ ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Và khi như thế đó thì cái giới của mình tròn vẹn lắm. Là bởi vì mình giới, mình giữ đủ với tất cả những kẻ khác. Tất cả mọi kẻ mình đều có thể ngăn ngừa cái ác tâm của mình. Cho đến kẻ ác, cho đến ma vương. Và mình còn tìm cách để cứu độ nữa. Đức Phật nguyện độ nhất thiết chúng sinh, không chừa một kẻ mà địa ngục vì không thể bất thành Phật. Đó là tinh thần của Phật pháp. Tại vì Đức Phật viên mãn giác ngộ, ngài giác ngộ là từ giác giác tha giác hạnh viên mãn, đối với ngài không một cái gì không phải giác ngộ. Cho nên tất cả những cái người gì có nhân duyên với ngài, tất cả chúng sinh trong muôn loài có nhân duyên ngài, tất cả xung la vạn tượng, tất cả các nội căn và ngoại khí nhất thiết đối với Đức Phật là đều là giác ngộ. À, chính vì như vậy mà ngài giác ngộ từ trong ra đến ngoài, giác ngộ hết, giác ngộ thầy hết thầy chúng sinh. À, thế thì mình thấy là nội dung với tinh thần như vậy đó. Rồi thì kết thúc để hai câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình tu được như thế này á, tuy là mình đọc qua mình thấy lời dạy đơn sơ, nhưng mà đơn sơ như thế nhưng mình hành nó khó lắm. Mình hành cả đời mà muốn hành được cả đời như vậy nó thì trong niệm niệm tương tục, tức là như hồi nãy ngài nói vậy đó, trong từng niệm niệm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không có giây phút nào mà sao lãng cái sự niệm Phật, tức là dùng cái Phật lực để trợ cho mình để mà mình có thể vì nghĩ tới Đức Phật mà mình cảm thấy là mình một người thường nghĩ, thường niệm Phật, thường nghĩ đến Phật mà lại có những cái tư tưởng thấp hèn như vậy sao? Mà chính nhờ như vậy, nhờ có Đức Phật ngự chỉ ở cái bên mà mình sinh khởi tạm quý tâm với ngài. Mà chính nhờ như vậy mình không dám. Cái đó nó giúp cho mình sức mạnh để chữa ác mặc tác. Và chính nghĩ tới Đức Phật mình cảm kích cái ân thịnh lớn đó của Ngài, mình ca ngợi Ngài. Là mình chỉ ngồi mình ca ngợi sung sung thôi, Đức Phật là tài ba là trí tuệ thôi, đâu phải ca ngợi. Ca ngợi Ngài là làm sao qua chính mình người ta kính nể Đức Phật. Đó là ca ngợi Đức Phật. Mình ca ngợi Đức Phật không phải bằng chỉ là lên tiếng ca ngợi, mà ca ngợi Đức Phật bằng chính cái công hạnh của mình. Và khi người ta nhìn vào á, và qua mình người ta đến với Phật. Thử hỏi là Phật tử ở đây có người nào mà là tự đến với Phật không? Đâu có. Mình đến với Phật khi nào cũng qua một người khác. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ, bây giờ chị Phong xin chị thích đi chùa, thích tu, thì chị gặp bạn chị là cái người đó thấy chị như thế rồi cũng lạ đi theo, rồi từ đó mới biết Phật rồi mới theo Phật chứ. Rồi chẳng hạn như bây giờ Hình Hữu, chị Hữu cũng vậy, có đến chùa nghe giảng gặp mấy thầy xong rồi mới theo Phật chứ đâu có tự nhiên cái khơi cái ngồi nhà không có biết gì hết là tôi theo Phật, xong rồi cái tự theo Phật thôi được đâu. Nhưng mà khi mình theo như vậy là nó phải dựa vào những thứ như thế, những cái mà là mình phải cảm thấy rằng là thích hợp và có cái an lạc, có cái ích lợi cho mình chân chính thiệt. Nhưng mà khi nào mình cũng phải mình có cái phải mình biết đó là cái dịp, có cái cơ hội của mình khi nào mình cũng nắm cơ hội, đừng bao giờ để cơ hội đó nó vụt mất, ngàn năm mới có một lần. Hay khi mình có được cái cơ hội như thế, mình có được mình cái căn duyên để biết Phật pháp như vậy, thì với cái nhân duyên đó, dù ít hay dù nhiều, nó vẫn là một cái nhân để có quả trong tương lai, cho nên nó vẫn là lợi lạc cho mình vô cùng. Nên có thể mình có một cái nhân duyên tốt đẹp từ trong cái kiếp xưa, cho nên mình với một cách vô tình mình có thể nghe được Phật pháp, không phải vô tình đúng nghĩa đâu, cũng là hữu duyên, cũng là nhân duyên mà được nghe, mà được biết. Còn nếu không có nhân duyên, đừng mong mà nghe, chắc chắn như vậy, và đừng mong mà hiểu. Nhưng nhân duyên nào thì tự nhiên mình được nghe cái pháp như vậy. Pháp nó có cao, có sâu, có đốn, có tiệm, có đại, có tiểu, có tà, có chính, có chân, có ngụy, tùy theo cái công hành của mình phát nguyện từ nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng hạn như hồi xưa thì khi tôi mới xuất gia, tôi còn hành điệu á, tôi khi nào tôi cũng phát nguyện lời kinh nào qua mắt tôi á, là tôi nguyện tôi đều đọc và đều tụng. Cho nên thực sự không có kinh nào mà tôi chưa tụng khi mà qua mắt tôi, tại vì tôi nghĩ rằng là cái quyển kinh để ngay trước mặt mình mà nghiệp gì mình đọc được, có rồi để ngay trước mặt mình, bây giờ chỉ mở nó đọc thôi, mà cái nghiệp gì mà nặng cho đến độ rằng là có đó mà đọc không xong, đọc không vô, đọc không được, không có đọc. Có nhiều người thiếu gì, nhiều người thỉnh kinh đem về ghi mở tường rồi để đó cho đến khi chết cũng có bao giờ sờ đến xem được. Thì chính vì tôi nghĩ là chẳng lẽ mình lại có cái nghiệp nặng đến độ là kinh sờ trước mắt như vậy mà đọc không được sao? Cho nên nhất định kinh nào qua con mắt là phải đọc, phải tụng. Mà khi đọc tụng như vậy thì tôi chỉ phát nguyện điều là với cái nhân duyên mà được gặp kinh này hôm nay, được đọc, được tụng, đó là hồi hướng cho tương lai được gặp, để được đọc và được tụng tiếp. Thế tôi không cầu xin gì khác, mà chỉ cầu xin cái nhân duyên tiếp tục với kinh điển đó thôi. Thế thì một người Phật tử đúng nghĩa như vậy thì mình phải cố gắng như vậy, cố gắng làm sao để xoay chuyển ba nghiệp của mình, làm cho ba nghiệp nó tương ưng với lại ba nghiệp của Phật, để rồi thì đời đời mình mới được an, mà rồi mọi người mới an. Còn trong cái xã hội này thì mình thấy tam giới du nhi hòa trạch, xá gì là thế giới ta bà, xá gì là cái kiếp con người, cho đến cao hơn, phước hơn như là lục dục thiên, cho đến sắc giới, cho đến vô sắc giới, những cõi trời như vậy mà Đức Phật còn bảo giống như nhà lửa, ở trong đó giống như nhà lửa. Nói chi đến mình, mà cách giải quyết cái nhà lửa đó, đó là con đường của Đức Phật chỉ, con đường của chư tổ khai thị mở bày cho mình. Bây giờ mình chỉ thực hiện những cái điều như thế thì mình mới có thể giải quyết tất cả mọi công việc cho mình. Đó là cái sự đấu tranh tối thượng của cuộc đời mình, cho mình, cho chúng sinh, cho muôn loài á. Đó mới là cái công việc nên làm nhất, mà ở đâu làm cũng được, chỗ nào làm cũng có. Đi đứng nằm ngồi, bất kể cái gì mình cũng có thể tư duy suy nghĩ, mình cũng quy kết nó vào đạo, quy kết là cái tư tưởng nó có đem đến an lạc cho mình, cho mọi người không. cái tư tưởng đó gây rơi vào trong chủng tử của người ta những cái hào chủng tử hay là hoại chủng tử. Nhất thiết chữ ác phải mạng tác, bất cứ một cái ác nào cực nhỏ cũng không. Mình đừng có nghĩ là giết người là ác lớn nhất, vô minh là ác lớn nhất. Tại sao kẻ đó giết người? Tại sao kẻ đó làm ác? Nếu kẻ đó không ví vô minh, người có trí tuệ thiệt, người khôn ngoan thiệt, đâu ai làm vậy. Thế cho nên vô minh là lỗi lớn nhất, vô minh là lỗi lớn nhất, vô minh là ác to nhất. Và chỉ có trí tuệ mới diệt được cái ác lớn hơn nhất. Thế cho nên chính vì như vậy mà mình nghĩ rằng là phải làm sao nhất thiết hành động của mình đó, tức là làm sao để mà cho chúng sinh được phát huệ, được khai mở. Vậy đó chính là công hạnh của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật tuyên thuyết rõ ràng là pháp hoa mình tụng mỗi tuần, Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, khai thị mở bày để cho chúng sinh có được cái trí tuệ, có được cái chi kiến y như Phật, vào được cái chi kiến đó, chi kiến đó mình có sẵn. Nè, thế vậy thì mình phải lấy công hạnh của Phật làm công hạnh của mình. Có nghĩa là làm thế nào tự mình có thể nhập ngộ nhập được Phật chi kiến rồi và làm cho mọi người nữa, chứ đừng để cho chúng sinh, đừng có mở bày và đừng có đưa đẩy chúng sinh đến với cái rằng là tà chi kiến, đến với lại cái con đường của thế gian pháp, con đường của tranh chấp, của hận thù, của đau khổ, của mệt mỏi, của đấu tranh không ngừng, mà là con đường của giải thoát, giải thoát tất cả, giải thoát cho người nữa. Thôi thì mình có thể tạm ngưng buổi thuyết pháp hôm nay ở đây, rồi có thể còn có nhiều kỳ sau nữa mình lại tiếp tục, còn nhiều mà cũng còn nhiều nhân duyên. Thì như tôi nói, đã có nhân duyên đó, thì tự nhiên lại được nghe, lại được hiểu biết Phật pháp, và lại được có cái sự thân cận với Tam Bảo chân chính. Bây giờ mình cũng 6 giờ rồi, chắc thôi đâu có ai cần hỏi gì đâu, phải không? Thôi nghỉ. Úi chà, này Đàm Loan là xưa, này Đàm Loan là coi như sơ tổ Tịnh Độ Tông. Tại Tịnh Độ có hai nhánh, hai phái, một bên thì tôn ngày Huệ Viễn làm sơ tổ, bên tôn ngày Đàm Loan làm sơ tổ. Ngài Đàm Loan là cái bộ mà Vãng Sinh Luận mà Thầy Nhất Trơn giảng á, đó là Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là sau khi được Ngài Bồ Đề Lưu Trí đưa Kinh Vô Lượng Thọ đọc á, là Ngài mới viết cái Vãng Sinh Luận. Thì đó là Ngài Đàm Loan là xưa lắm rồi, lâu lắm rồi. Còn Ngài Ấn Quang là sau này, đời nhà Thanh. Đời không phải, đời cũng vô dân quốc rồi, cuối mặt Thanh, đời dân quốc rồi, tịch lâu rồi, mất lâu lắm rồi, đấy, Ngài Ấn Quang đại sư. Thôi bây giờ mình niệm hồi hướng. Bây giờ chỉ còn mấy vị danh tăng như Ngài Ấn Thuận, Ngài Diễn Bồi cũng già lắm rồi, Ngài Ấn Thuận cũng già lắm rồi. Ngài bây giờ cũng chắc cũng gần 90 rồi. Ngài Diễn Bồi còn trẻ hơn nhưng mà chắc cũng 70 rồi. Mấy cụ cũng già lắm, cũng sắp sửa nhập hết bà cả. Bây giờ mình niệm hồi nữa.